Tây Càng là Ấn Độ, có ý nghĩa là A Nan và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng trọn rời khỏi chúng ta, để lại như trong chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có nói: Tâm văn động thập phương, sanh ư đại nhân lực. Tâm nghe thông suốt mười phương là do sức của cá nhân to lớn sanh ra. Đó là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm. Cổ nhân có nói: Kim Phật bất độ lô, Mộc Phật bất độ hỏa, Nê Phật bất độ thủy, Chân Phật ốc lý tọa. Chân Phật là nói tới chân như bổn tánh. Tượng Phật đúc bằng kim loại, chẳng bén mảng đến bên lò. Vì hễ bị lửa trong lò luyện thép nung đốt bèn chảy tan, chẳng còn nữa. Tượng Phật khắc bằng gỗ chẳng thể thiêu, hễ thiêu sẽ không còn gì. Tượng Phật bằng đất nặng chẳng thể bỏ vào nước sẽ rã nát. Vị Phật thật ngồi trong nhà, vị Phật thật là nói tới tự tánh, đây là nói đến ý nghĩa tâm văn động thập phương. Tiếp theo đó là hai câu trong Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông chương: Phản văn tự văn, phản Phật tự Phật. Từ phản văn, văn tự tánh, chúng ta thấu hiểu phản Phật tự Phật. Phản văn tự tánh là bí quyết tu hành của Quán Thế Âm Bồ Tát do chính Ngài tu hành. Phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Chính Ngài đã trình bày, Ngài từ phàm phu đã tu thành Quán Thế Âm Bồ Tát, tu thành Đẳng Giác Bồ Tát theo cách như vậy. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, thầy của Ngài là Quán Thế Âm Phật, đó là cổ Phật. Ngài học với vị Phật ấy, sau đấy học thành cũng có danh hiệu là Quán Thế Âm. Chúng ta gọi Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói đơn giản, phương pháp của Ngài là do tâm của những kẻ bình phàm chúng ta thường trong rủi bên ngoài. Còn Ngài tu nhĩ căn viên thông, phàm phu nghe âm thanh bên ngoài, tâm liền trong rủi bên ngoài, duyên theo âm thanh, hễ nghe theo bèn nghe nhiều hơn một chập, tâm đã trong rủi theo bên ngoài mất rồi. Phương pháp của Bồ Tát là chẳng trong rủi bên ngoài, mà dõi vào trong, theo đuổi bên trong. Trong rủi bên trong chẳng phải là nghe ngược lại hay sao? Hay là quay đầu lại ư? Chẳng phải. Nói trong và ngoài là nói đến tánh và tướng. Âm thanh phát ra là tướng, nhưng tướng nhất định có tánh. Ngài nghe âm thanh bên ngoài chẳng giống như chúng ta. Chúng ta nghe âm thanh chẳng nghe được tánh của âm thanh. Chúng ta chỉ chấp vào tướng âm thanh, chẳng biết đến tánh của âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát nghe âm thanh bên ngoài, chẳng chấp tướng của âm thanh, mà nghe thấy tánh của âm thanh, Ngài kiến tánh. Vì thế nói, phản văn, văn tự tánh. Ngài nghe âm thanh trái ngược chúng ta, phàm phu chúng ta nghe âm thanh bèn chấp tướng, người ta chẳng chấp tướng, mà nghe được tánh, do vậy Ngài có thể kiến tánh, tánh thành vô thượng đạo. Nay ở đây, Đại sư muốn chúng ta hãy dùng theo cách ấy. Chúng ta phản Phật, tức là thấy vị Phật của chính mình. Dùng cách thức ấy, Phật là sắc tướng. Chúng ta dùng con mắt để thấy, thì cái thấy được là sắc tướng. Nếu chúng ta có thể xoay lại thấy sắc tánh thì đó là đúng, quý vị sẽ thấy Phật. Lục căn của chư Phật Bồ Tát tiếp xúc lục trần, các ngài chẳng gọi chúng là lục trần. Chúng ta mắt đối trước sắc trần, do chấp tướng, chúng liền biến thành sắc trần. Tai đối trước thanh trần, lục căn tiếp xúc lục trần, liền biến thành phàm phu, biến thành ô nhiễm. Mắt của chư Phật, Bồ Tát đối trước sắc, sẽ là sắc tánh. Mắt các ngài không gọi là nhãn căn, mà thay đổi danh tự, gọi là kiến tánh, tức tánh thấy. Tánh thấy sẽ thấy sắc tánh. Nơi nhĩ căn, tánh nghe, nghe thanh tánh. Đó gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tánh nghe để nghe thanh tánh. Ở đây Đại sư dạy chúng ta noi theo lệ ấy, vận dụng công thức ấy, dùng tánh thấy để thấy sắc tánh là phản Phật, tự Phật. Quý vị có thể quay đầu như vậy. Trong Phật môn thường nói, quay đầu là bờ, quay đầu là quay theo kiểu như vậy. Đương tri kỳ viên nhất hội, nhiễm nhiên vị tán khởi độc linh sơn. Nhiễm nhiên vị tán là nói Trí Giả Đại Sư niệm kinh Pháp Hoa tết phẩm Dược Vương Bổn Sự. Nói thật ra, trong kinh Pháp Hoa, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta hãy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh văn ấy chính là phẩm Dược Vương Bổn Sự. Đại sư niệm tới phẩm này nhập định, tự thấy mình đến núi Linh Thứ, Đức Phật vẫn còn giảng kinh Pháp Hoa nơi ấy. Ngài ngồi nghe một buổi, sau khi xuất định bảo người khác, một hội linh sơn này vẫn còn chưa giải tán, vì thế nghiễm nhiên chưa tan. Nói thật ra về sau, tuy Trí Giả Đại Sư chuyên Hoằng Dương Pháp Hoa, bản thân Ngài tu hành là chuyên tu tịnh độ. Ngài tu theo bộ kinh nào? Trong ba kinh, Ngài nương theo Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh để tu hành. Lúc sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài tự nói Ngài là trung bối giảng sanh. Đến phần sau, chúng ta xem tới phép quán thứ 16. Quý vị sẽ thấy trong 16 phép quán đã giảng trong 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung, 3 phẩm hạ, Ngài là trung bối giảng sanh. Ở đây Liên Trì Đại Sư bảo chúng ta, hội kỳ viên này, tức Pháp hội Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh A-di-đà này cũng chưa tan. Cũng chẳng phải là chỉ có hội Linh Sơn chưa tan, hội nào cũng đều chưa tan. Chỉ cần quý vị có công phu ấy, có năng lực ấy, đều có thể đến tham dự giống như Trí Giả Đại Sư. Trong 6 thứ thành tựu, 5 thứ thành tựu trong phần trước đã nói xong, tiếp theo đây là chúng thành tựu. Giữ đại tỳ kheo tăng, thi nhị bách ngũ, thập nhân câu. Đấy là kinh văn. Tự thử nhi hạ, chí chư thiên đại chúng câu. Đoạn văn này thuộc về chúng thành tựu. Giữ giả cộng nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật và 1250 người. Trên thực tế còn có 5 người, tức là 1255 người. Bỏ bớt số lẻ, chỉ nói số tròn. Đức Phật và những người ấy ở cùng một chỗ, những người ấy là thường tùy chúng của Đức Phật. Nói cách khác, Đức Phật đi đến đâu, họ theo đến đấy, chưa hề rời khỏi Phật. Vì thế, muốn thỉnh Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp cũng chẳng dễ dàng. Chẳng phải thỉnh một mình Đức Phật, mà là thỉnh nhiều người như thế. Tiếp đãi cũng chẳng phải là chuyện dễ. Tiếp theo đây là giải thích chữ đại tỳ kheo. Đại giả, giảng tiểu. Đại là đại thừa, nói đại nhằm phân biệt chẳng phải là tiểu thừa. Vì bình thường chúng ta nói tỳ kheo đều là tiểu thừa là thanh văn thừa. Đây là nói rõ các ngài tuy mang hình dáng tỳ kheo, nhưng trên thực tế chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa, có thể nói họ là các tỳ kheo hồi tiểu hướng đại. Nói kiểu đó là nói rất miễn cưỡng, thật ra các ngài đều là Đại Bồ Tát thị hiện thân phận thanh văn. Cụ hữu tam nghĩa, đại gồm ba ý nghĩa. Vị đại đa thắng. Trọn đủ ba ý nghĩa này cho nên mới nói là đại. Đại là nói các ngài đức đại, trí huệ đại. Đa là nói các ngài lắm tài nghệ, đa tài đa nghệ, những gì ấy đều là như vậy. Thắng là siêu thắng. Trong thuở ấy, những vị tiểu thừa hoặc là 96 loại ngoại đạo đều chẳng bằng các ngài. Vì thế, các ngài trỗi vượt hết thảy mọi người, cho đủ ba ý nghĩa này nên gọi là đại. Vị dư tỳ kheo cố. Dư tỳ kheo là tiểu thừa, họ thua các ngài rất xa. Phật địa diệt cụ tam nghĩa. Phật địa là Phật địa luận, chữ đại cũng có ba ý nghĩa này. Tỳ kheo, phạn ngữ, đây là dịch âm tiếng Ấn Độ. Thử vân, thử tam. Trong từ ngữ này chứa đựng ba ý nghĩa, cho nên nếu chúng ta dịch ra sẽ không thể dịch trọn vẹn. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Trong văn tự Trung Quốc, không tìm được chữ thích đáng để phiên dịch, chỉ đành dịch âm rồi giải thích. Nhất khất sĩ. Khất, phương thức sống thuở ấy là khất thực. Sĩ là tiếng để gọi chung người có học vấn lẫn đạo đức. Mỗi ngày ra ngoài thác bát, tức khất thực. Người khất thực ấy chẳng phải là kẻ ăn mày thông thường, mà là một người đi xin ăn, nhưng có học vấn, có đạo đức, cho nên dùng hai chữ này, khất sĩ, để dịch ý nghĩa thứ nhất. Khất bao gồm hai thứ ý nghĩa. Thứ nhất là khất thực dĩ tư sát thân, nghĩa là xin ăn để nuôi dưỡng nhục thân. Thứ hai là cầu pháp nơi Đức Phật, khất pháp dĩ tư huệ mạng, tức là mỗi ngày hướng về Phật, cầu xin Đức Phật giảng pháp nhằm nuôi nấng huệ mạng của chúng ta. Nhị bố ma, ma là ma vương. Ma vương thống trị tam giới. Trong tam giới lục đạo cũng có một vị đại vương thống trị khắp tam giới lục đạo. Nếu lục đạo chúng sanh tu hành vượt thoát tam giới, trong tâm ma cũng rất khổ. Vì sao? Người thuộc quyền thống trị của hắn bỏ đi, số người sẽ dần dần giảm ít. Hắn lo lắng vì chuyện này. Nhưng quý vị thật sự đạt được năng lực vượt thoát tam giới, hắn mới ưu lự, mới cảm thấy kinh hoảng. Nếu quý vị chẳng có năng lực, tùy xuất gia tu hành hắn vẫn cười cợt. Vì sao? Quý vị chẳng thoát được, không thoát khỏi ma chưởng của hắn. Ma chưởng của hắn là tam giới lục đạo, quý vị không có cách nào vượt thoát. Thật sự phát tâm tu hành chứng A-la-hán quả sẽ vượt thoát. Vì thế bố ma là đạt tới A-la-hán, ma vương mới lo lắng. Vì sao? Quý vị đã có năng lực vượt thoát. Tam, phá ác. Chữ ác chỉ kiến tư phiền não. A-la-hán đoạn sạch kiến tư phiền não, nên gọi là phá ác. Tăng giả, phạn ngữ. Cụ vân tăng già. Bất ngôn già giả, tỉnh văn giả. Người Hoa thích tỉnh lược. Thử vân chúng hòa hợp. Tăng già, dịch sang nghĩa tiếng Hán là hòa hợp chúng. Trong hòa hợp có lý và sự gồm 7 điều. Lý là cùng mang ý nghĩa, cùng chứng vô vi, đồng chứng niết bàn. Đó là nói theo lý. Trong Pháp Đại Thừa sẽ là cùng chứng vô thượng bồ đề, hoặc như chúng ta nói là đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có cùng một mục tiêu. Nói theo sự thì gồm 6 điều, chúng ta gọi là lục hòa kính. Lục hòa kính là nói theo mặt sự. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Phải tuân thủ 6 điều này thì mới là được coi là một tăng đoàn. Một tăng đoàn phải từ 4 người trở lên. Từ 4 người trở lên ở cùng một chỗ, cùng nhau tu hành, tuân thủ 7 điều kiện ấy, tức là 7 giới điều, thì đoàn thể đó gọi là tăng đoàn. Cho vậy, tăng đoàn tối thiểu là 4 người, còn nhiều hơn thì không hạn chế, tối thiểu phải là 4 người. Nếu tu tịnh độ trong pháp môn này, xét theo lý là có cùng một kỳ vọng, cùng sanh về thế giới Tây Phương, có chung một nguyện vọng ấy, còn trên mặt sự thì vẫn là 6 điều ấy. Trong kiến hòa đồng giải, mấy hôm nay chúng tôi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, có cảm xúc thật sâu. Ngày nay chúng ta kiến giải chẳng hòa hợp, chẳng có thể cùng kiến giải. Nguyên nhân chủ yếu là vì chẳng đọc tụng Đại Thừa. Tịnh nghiệp tam phước trong quán kinh là cơ bản, không chỉ là cơ bản để tu Tây Phương tịnh độ, mà có thể nói căn bản của sự tu học hết thảy Phật Pháp, quyết định chẳng thể vi phạm. Tịnh nghiệp tam phước gồm 3 điều, tổng cộng 11 câu. Điều cuối cùng là phát Bồ Đề Tâm. Nếu nói chuyện phát Bồ Đề Tâm với người tu tịnh độ, Ngẫu Ích Đại Sư đã giải thích vô cùng hay trong Di Đà Kinh Yếu Giải. Ngài đã nói, chân tâm muốn phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tâm ấy là vô thượng Bồ Đề Tâm. Cách giải thích này rất đơn giản, rất dễ hiểu. tin sâu nhân quả, kiến hòa đồng giải chẳng thể thành lập, là vì chúng ta coi nhẹ chuyện đọc tụng Đại Thừa, tức là mỗi ngày phải niệm kinh, chẳng thể không niệm kinh. Tu tịnh độ niệm kinh gì? Niệm kinh Di Đà tốt lắm, nhưng kinh Di Đà mỗi ngày niệm một lần không đủ. Vì sao? Quá ngắn, chẳng thể nhiếp tâm. Nói thật ra, kinh Di Đà cũng quá đơn giản, tuy niệm cũng chẳng hiểu ý nghĩa trong ấy. Nếu chúng ta niệm kinh Di Đà, tôi cảm thấy hay nhất là niệm Di Đà kinh yếu giải, đọc kinh cùng với lời giải thích. Yếu giải do Ngẫu Ích Đại Sư trước tác, Ấn Quang Đại Sư tán thán tác phẩm ấy, dẫu cổ Phật tái lai, chú giải kinh Di Đà cũng không thể hay hơn được. Quý vị nghĩ xem, tán thán đến tột bực. Vì thế tôi cảm thấy đọc yếu giải tốt lắm. Nếu thời gian nhiều hơn, tốt nhất là đọc yếu giải giảng nghĩa hoặc đọc Di Đà kinh sớ sao, đọc cả lời sớ lẫn lời sao. Này mọi người, chúng ta thấy một cuốn sách to này có thể niệm được mỗi chữ mỗi câu, thảy đều chẳng bỏ sót, thảy đều niệm hết. Niệm một quyển như vậy, đại khái quý vị niệm một tuần sẽ có thể niệm hết. Sau khi niệm xong lại niệm từ đầu, mỗi ngày đều phải niệm, tối thiểu mỗi ngày niệm một giờ. Quý vị niệm kinh này từ đầu đến cuối, sau khi niệm xong lại niệm từ đầu. Phương pháp niệm này là mọi người cùng niệm, chẳng phải là cá nhân niệm cho mỗi cá nhân. Mọi người cùng nhau niệm sẽ có thể đạt được hiệu quả kiến hòa đồng giải. Nếu có thể nghiên cứu thảo luận thì càng tốt. Phương pháp niệm giống như giảng kinh. Có một người niệm trên giảng đài, mọi người ở dưới nghe. Niệm một giờ được bao nhiêu trang? Sau khi niệm xong, có chút thời gian hoặc là nửa giờ hay một giờ, mọi người nghiên cứu, thảo luận, nói theo cách bây giờ là thành lập nhận thức chung. Kiến hòa đồng giải trong sáu thứ hòa hợp chính là kiến lập nhận thức chung. Mọi người chúng ta có nhận thức chung, ở cùng một chỗ sẽ không nảy sanh ý kiến tranh cãi. Điều này vô cùng trọng yếu, ngàn vạn phần chớ nên coi nhẹ đọc tụng Đại Thừa. Đối với bản in này, phía trước là sớ sao, phần giữa là yếu giải, cuối cùng là thông tán sớ. Có tất cả ba thứ chú giải được in chung lại. Thi nhị bách ngũ thập nhân giả, nói rõ những vị ấy do đâu mà có. Tam ca diếp, mục liên, xá lợi, ngũ nhân đệ tử, cộng hợp thành cố. Đây là năm vị lãnh tụ, các vị ấy và học trò của các ngài cùng hợp thành con số trên đây. Thượng minh loại thuộc thanh văn, hạ minh số hữu nhược can giả, câu giả, hợp thượng cộng nghĩa. Đây là lời giải thích đơn giản trong phần sớ. Cộng nghĩa giả, thiên thai dĩ thất nhất thích cộng. Chữ cộng này cũng chẳng thể tùy tiện dùng. Thiên thai đại sư đã nói bảy điều kiện. Bảy điều kiện ấy thể đều trọn đủ thì gọi là cộng. Bảy điều kiện nào vậy? Tiếp theo đây bèn nói rất rõ ràng. Vị xứ nhất, các ngài ở cùng một chỗ, cùng trụ một nơi. Thời nhất, cùng một thời gian, cùng một nơi chốn, nhưng thời gian không đồng nhất, chẳng thể gọi là cộng. Tâm nhất, trong lý sự hòa hợp như đã nói trong phần trước, lý hòa và kiến hòa đều là tâm, tâm nhất. Giới nhất, đạo nhất, kiến là kiến giải. Giải thoát nhất, giải thoát là tự tại, mỗi cá nhân đều trụ rất vui sướng, rất tự tại. Phải có đủ bảy điều kiện này, lúc đó mới thể gọi là cộng trụ, lúc đó mới là một tăng đoàn hòa hợp. Bảy ý nghĩa này là tinh thần lục hòa kính hoàn toàn tương đồng. Do vậy cũng biết, thuở ấy tăng đoàn hơn 1.200 người của Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là một đại tăng đoàn hòa hợp. Phật giữ đại chúng cộng cư kỳ viên, thị kinh chánh ý. Ý nghĩa thật sự của kinh này là nói đến điều ấy. Khi đó, Đức Phật và đại chúng đều ở tại kỳ thủ cấp cô độc viên. Quảng chi như thượng, phía trước đã nói. Giảng tiểu giả, giảng là phân biệt, tiểu là tiểu thừa. Ý nói những vị ấy chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa. Minh phi sơ tâm tỳ kheo, chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa sơ phát tâm. Tức hạ sở xưng trưởng lão đẳng thị giả. Trong phần kinh giang dưới đây sẽ liệt kê danh xưng của các vị thượng thủ đại đức. Nêu tên 16 vị, 16 vị ấy đều được gọi là trưởng lão hay tôn giả. Đại đa thắng giả, thiên vương đại nhân, sở cộng kính ngưỡng, phi tiểu đức giả, danh đại. Đây là nói đạo đức lẫn trí huệ của các ngài đều to lớn. Do vậy, khi ấy quốc vương đại thần đều tôn kính. Các ngài chẳng phải là tiểu thừa mà là bậc đại đức, đức to lớn. Nội điển ngoại tịch, vô bất bác thông, phi quả giải giả, danh đa. Học rộng, nghe nhiều, lắm tài nghệ. Đó là ý nghĩa của chữ đa. Siêu xuất cửu thập lục chủng chi thượng, phi liệt khí giả, danh thắng. Thắng là thù thắng. Thuở ấy Ấn Độ có 96 thứ ngoại đạo. Những ngoại đạo ấy cũng đều rất có học vấn, cũng có những người tu trì rất khá. Họ được gọi là tôn giáo gia, triết học gia. Các vị đại tỳ kheo đều vượt trội họ. Giai tiểu thừa trung cực giả, hình tướng bề ngoài của các ngài là tiểu thừa, nhưng thật ra đã đạt tới tột đỉnh của tiểu thừa. Bậc đại thừa cố ý khoác lấy dáng vẻ tiểu thừa, đó gọi là ngoại hiện thanh văn thân, nội bí Bồ Tát hạnh. Trong là Bồ Tát, bề ngoài là thanh văn, vì thế gọi là đại tỳ kheo. Phật địa tam nghĩa giả. Phật địa luận đã nêu ra ba ý nghĩa để giải thích. Đại đa thắng, nhất tối thượng lợi căn, ba la mật đa chủng tánh, cố danh phi đại. Căn tánh vô cùng nhạy bén là ba la mật đa. Ba la mật đa là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là rốt ráo viên mãn. Nếu dịch theo nghĩa gốc của từng chữ sẽ là đáo bỉ ngạn. Người Trung Quốc nói đáo gia cũng nhằm vào ý nghĩa này. Bất luận chuyện gì người ấy làm cũng là tốt nhất. Chúng ta bèn hình dung người ấy đã đáo gia. Chẳng hạn như quý vị viết chữ rất đẹp, công phu đã đạt đến mức tuyệt diệu, người Ấn Độ bèn nói là ba la mật. Ba la mật là đạt đến mức tuyệt diệu. Nếu quý vị nấu ăn rất ngon, công phu của quý vị cũng đạt tuyệt mức. Ba la mật là một thuật ngữ rất phổ biến tại Ấn Độ. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, công phu đã đạt đến tột bậc, làm đến mức độ rốt ráo viên mãn, bèn gọi là ba la mật. Những vị này bất luận trí huệ hay đức hạnh, điều gì cũng đều viên mãn,